Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm
Tổng tập Giới Pháp Xuất Gia. Tập 1. Tỷ Kheo Trí Quang, biên tập. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn.
3. Tỷ Kheo Ni Giới. Ghi sau khi duyệt Tỷ Kheo Ni Giới. Ổn thỏa nhất là những gì cần làm cho tỷ kheo giới và tỷ kheo ni giới thì nên làm chung. Nhưng làm cho tỷ kheo giới rồi, tôi mới phát nguyện làm cho tỷ kheo ni giới. Do đó, tỷ kheo ni giới không có một ít điều tôi đã làm cho tỷ kheo giới. Ngay lời ghi này cũng vậy. Những gì cần ghi, tôi đã ghi bên tỷ kheo giới. Luật không ngăn cản tỷ kheo coi tỷ kheo ni giới, hay ngăn cản tỷ kheo ni coi tỷ kheo giới. Vậy những gì bên tỷ kheo giới, chư vị tỷ kheo ni có thể thẩm cứu. Dầu vậy, ở đây tôi muốn ghi về sự ăn thịt cá mà tỷ kheo ni giới không dịch lược đi được. Mở rộng vấn đề một chút là nói về sự ăn chay, ăn mặn. Nguyên thủy Phật giáo, mà cái này mới chắc là nguyên thủy, thì tùy thí, tùy thực, cho gì ăn nấy. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trước thời Phật, các triết gia Upanishad đã ăn chay. Và ăn một cách nghiêm khắc, cái ăn đó có gây phiền phức, cái ăn đó là một cực đoan. Rồi khi chống lại Phật, muốn lập Phật giáo riêng, Đề Bà Đạt Đa đưa ra năm sự, trong đó thứ năm là suốt đời không ăn thịt cá, máu, mỡ, bơ, sữa. Bà Sa 116, Phật Học Đại Từ Điển trang 533 dẫn. Thế đó lại càng là cực đoan. Bây giờ ta giả thiết bên ăn chay đòi cho được đồ chay, bên ăn mặn đòi cho được đồ mặn, thì như thế chính là cực đoan cả. Gây bao phiền phức cho người cho. Phật không như vậy. Phật thì tăng ni đến gần giờ ăn mới đi khất thực. Khất thực thì ngay bữa ăn của người cho, họ bớt ra mà cúng dường. Bữa ăn của họ có gì, họ cúng dường cũng cái đó. Khất thực không đòi cho được đồ chay hay đồ mặn. Do vậy mà trong luật mới có giới điều nói về sự ăn cá thịt. Đại thừa thì khác. Hãy gác vấn đề đại thừa có phải cũng là Phật giáo nguyên thủy không? Chỉ nói đại thừa cấm tuyệt sự ăn mọi thứ thịt, với ý thức ăn thịt là phản Phật tánh, là phi từ bi. Và sự cấm ăn thịt này thực sự tuyệt đối, cấm như sắc lệnh là bởi Lương Vũ Đế. Ngày nay, nói Phật giáo là nói ăn chay. Ăn có thịt cá trở thành lạ lùng, khó nghe và khó coi. Ghi như trên đây là để giải thích sự ăn có cá thịt trong luật, cho thấy Phật tử phải ăn chay là vì sao. Ngày 12 tháng 5, Phật lịch 2537, Trí Quang. Tựa, sau khi dịch tỷ kheo giới rồi, tôi phát ra cái ý dịch luôn tỷ kheo ni giới và thức xoa mana ni giới. Trước đây tôi đã dịch sa di giới, sa di luật nghi yếu lược, và sa di ni giới, sa di ni luật nghi yếu lược. Bồ Tát giới thì đã được dịch lại và lược giải khá kỹ. Năm Phật lịch 2531, tức năm 1987. Như vậy là tất cả giới luật của năm chúng xuất gia đã dịch xong. Tỷ kheo ni giới, khi tôi dịch, chỉ tìm thấy 3 bản. Bản 1 mang số 1481 của Đại Tạng Kinh bản Đại Chính, do Ngài Hoài Tố biên tập. Bản 2 của Ngài Nguyên Chiếu, nằm trong Tục Tạng Kinh bản Chữ Vạn. Tập 64, các trang 1 đến trang 12. Bản 3 là giới kinh thường tụng, nếu tụng hoa văn, do Phật giáo Bắc khắc và ấn hành. Cả 3 bản, không có bản nào được như tứ phần luật hàm chú giới bản của tỷ kheo giới, nên tôi chọn bản thường tụng làm chính văn. Tài liệu tham khảo thì ngoài phần chính là tứ phần luật, các cuốn 22 đến 30. Còn có những tài liệu sau đây. Tứ phần luật danh nghĩa tiêu thích, gọi tắt là danh nghĩa. Bộ này đích xác là tự điển và từ điển của tứ phần luật, nằm trong dạng 70 từ 201 đến 501. Trùng trị phần tỷ kheo ni giới, dạng 63 từ 292 đến 307. Tỷ kheo giới, bản dịch của tôi. Một bản dịch tỷ kheo ni giới không thấy tư tên người dịch. Tỷ kheo ni giới không có cái phước được chính ngài đạo tuyên làm việc cho như cuốn tứ phần luật hàm chú giới bản. Trong cách dịch của tôi nên nói về tên của các giới điều. Bởi thấy đa số tên ấy tóm tắt và nêu lên ý chính nên tôi dịch và để trước các giới điều. Thế nhưng đến loại 6 và loại 7, tác dụng ấy không có bao nhiêu nên tôi không dịch nữa. Nay nên nói nội dung của tỷ kheo ni giới bằng cách đối quán sơ lược với nhau giữa 5 bản tỷ kheo ni giới của 5 bộ luật. Tỷ kheo ni giới có 7 loại. Trong đó, loại 1 là khí thì 5 bộ luật đồng nhau. Loại 2 là tăng tàng thì tăng kỳ có 19. Ngũ phần, thập tụng và tứ phần đều có 17. Hữu bộ có 20. Loại 3 là xả đọa thì tăng kỳ, ngũ phần, thập tụng và tứ phần đều có 30, hữu bộ có 33. Loại 4 là đọa thì tăng kỳ có 141, ngũ phần có 210, thập tụng có 178, tứ phần có 178, hữu bộ có 180. Loại 5 là hối quá thì tăng kỳ, ngũ phần, thập tụng và tứ phần đều có 8, hữu bộ có 11. Loại 6 là học pháp thì tăng kỳ có 65, ngũ phần và tứ phần đều có 100, thập tụng có 107, hữu bộ có 42. Loại 7 là diệt tránh thì 4 bộ đều có 7, trừ ngũ phần không có. Bây giờ nói về đại thể của tỷ kheo ni giới. Đại thể ấy có 2 phần. Phần 1 là giới luật, phần 2 là oai nghi. Phần 1 là những giới điều cấm tội lỗi thật sự. Phần 2 là những giới điều cấm cử động bất xứng, tức như loại khí có thể nói là giới luật cả, loại học pháp có thể nói là oai nghi cả. Còn các loại khác thì có giới là giới luật, có giới là oai nghi, có giới là cả hai. Tất cả giới luật và oai nghi như vậy tạo thành một bậc chúng trung tôn. Đến đây, hãy nêu lên mấy điều. 1. Ngôn ngữ của giới này, ai nghe thì đừng kinh quái, phát ngượng, mà phải nghĩ đến ơn Phật đã ly ái nhiễm, đã đắc thanh tịnh. Nhưng vì chúng ta nên kiết giới với những lời chữ không phải mỹ từ. Thiện kiến, dạng 64, 1, dẫn. 2. Về trường hợp có ra giới pháp, thì đời Phật, tập thể tỷ kheo ni cũng không ít. Vậy mà chỉ có 6 bà gọi là lục quần tỷ kheo ni và 5-3 vị nữa có những cử động bất xứng, chứng tỏ tập thể tỷ kheo ni ấy xứng đáng không ít. 3. Số lượng của giới điều thật ra cũng không nhiều lắm. Dò kỹ sẽ thấy con số 348 có thể quy nạp còn quá nửa mà thôi. 4. Giới điều nhiều đến mấy đi nữa mà như tứ phần luật nói, hễ có thiểu dục tri túc, kèm theo là tàm quý, thì giữ được hết cả. Kể cả khai giá, linh động và hạn chế của mỗi giới điều cũng thấy ra và giữ trọn. Ai cũng có cái hảo tâm xuất gia ban đầu. Ai đứng trước Phật cũng muốn mình xứng đáng với Ngài. Nhưng chỉ có giới luật mới làm mình xứng đáng với Phật và không phụ hảo tâm của mình. Ngày 12 tháng 5, Phật lịch 2537, Trí Quang. Tỷ kheo ni giới, tứ phần luật. Phần đầu tỷ kheo ni giới. Cúi đầu kính lại, chư Phật, Phật Pháp và tỷ kheo tăng. Nay tụng giới kinh, chú thích 1. Là để làm cho Phật Pháp thường còn. Giới như biển cả, không có bờ mé. lại như ngọc báu, cầu hoài không chán. Muốn giữ tài sản của các thánh giả. Chú thích 2. Đại chúng họp lại, nghe tôi tụng giới. Muốn trừ 8 thứ, gọi là tội khí. Muốn diệt 17, tội lỗi tăng tàn. Muốn ngăn 30, tội lỗi xả đọa. Chú thích 3. Đại chúng họp lại, nghe tôi tụng giới. Đức Tỳ Bà Thi cùng Đức Thi Khí, Đức Tỳ Xá Phù, Đức Câu Lưu Tôn, Đức Câu Na Hàm cùng Đức Ca Diếp và Đức Thích Ca. Chư Phật như vậy đã thuyết giới kinh. Chú thích 4. Nay tôi tụng lại giới kinh như vậy, đại chúng cùng nghe. Dĩ như có người chân đã thương tổn, thì không thể nào tự đi đến đâu. Người nào phá giới, thì cũng như vậy, không thể sinh trong chư thiên nhân loại. Muốn sinh chư thiên, hay sinh nhân loại, thì phải giữ lấy đôi chân giới pháp, đừng để có điều vi phạm thương tổn. Như người đánh xe, đi vào đường hiểm thì lo xe ấy rơi chốt gãy trục. Người mà phá giới thì cũng như vậy, đối diện cái chết lòng đầy lo sợ. Như người soi gương, thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì rầu. Tụng giới cũng vậy, giới toàn thì mừng, giới hỏng thì lo. Hai quân đánh nhau, ai gan thì tiến, ai khiếp thì thoái. Tụng giới cũng vậy, trong sạch yên tâm, dơ bẩn lo sợ. Trong cả mọi người, vua là hơn hết. Trong các dòng nước, biển là hơn hết. Trong các sao đêm, trăng là hơn hết. Trong các vị thánh, Phật là hơn hết. Trong các giới luật, chú thích 5, giới kinh hơn hết. Nên Đức Thế Tôn đã quy định rằng cứ mỗi nửa tháng phải tụng một lần. Tăng tập hợp chưa? Đáp, tăng tập hợp. Tăng hòa hợp không? Đáp, tăng hòa hợp. Người chưa thọ đại giới đã ra chưa? Nếu có thì bảo ra. Và đáp, người chưa thọ đại giới đã ra. Nếu không thì đáp, trong đây không có người chưa thọ đại giới. Các vị tỷ kheo ni không đến đây có nói giữ dục và thanh tịnh không? Chú thích 6. Nếu có thì đáp có và thưa đúng cách. Nếu không thì đáp, trong đây không có người nói giữ dục và thanh tịnh. Hôm nay tăng hòa hợp để làm gì? Đáp, để kiết ma tụng giới. Đại tỷ tăng nghe cho. Hôm nay là ngày 15, ngày tăng Bồ Tát tụng giới. Nếu tăng thấy đến lúc, chú thích 7, tăng chấp thuận, thì hòa hợp Bồ Tát tụng giới. Xin tác bạch như vậy. Tác bạch thành không? Đáp, thành. Tỷ kheo ni giới. Lời mở đầu. Bạch chư đại tỷ, nay tôi sắp tụng Ba La Đề Mộc Xoa. Chư vị tỷ kheo ni cùng tập hợp một chỗ. Chư vị hãy lắng nghe và nhớ nghĩ cho khéo. Nếu tự biết có phạm giới thì phải tự sám hối. Không phạm giới thì hãy im lặng. Vì im lặng mà biết chư đại tỷ thanh tịnh. Nếu có ai hỏi thì cũng trả lời như vậy. Thế nên, vị tỷ kheo ni ở trong đại chúng được hỏi đến lần thứ 3 và nhớ nghĩ mình có tội mà không phát lộ thì bị tội cố ý nói dối. Mà nói dối thì Phật đã dạy là sự cản trở thánh đạo. Chú thích 8. Nếu vị tỷ kheo ni nhớ nghĩ mình có tội và muốn được thanh tịnh thì phải sám hối. Sám hối thì yên vui. Bạch chư đại tỷ, tôi đã nói lời nói đầu của giới kinh. Này xin hỏi chư đại tỷ, trong lời nói đầu ấy có thanh tịnh cả không? Hỏi ba lần. Bạch chư đại tỷ, trong lời nói đầu ấy chư vị thanh tịnh cả, vì chư vị cùng im lặng. Việc này tôi nắm chắc như vậy. Chú thích chính. Tám giới khí. Bạch chư đại tỷ, tám giới ba la di sau đây. Chú thích 10. Cứ mỗi nửa tháng thì tụng một lần và được rút ra từ trong giới kinh. Thứ nhất, giới làm sự bất tịnh. Nếu tỷ kheo ni dâm dục phạm vào sự bất tịnh cho đến cùng giới súc vật, chú thích 11, thì phạm ba la di của tỷ kheo ni không còn được sống chung với chư tăng, chú thích 12. Thứ hai, giới lấy của không cho. Nếu tỷ kheo ni ở trong xóm làng hay nơi vắng vẻ, lấy của người ta không cho với ý thức ăn trộm, tùy tội lấy của không cho mà bị vua hay đại thần của vua bắt, giết, trói, đuổi ra khỏi xứ, mắng rằng chị là giặc, chị ngu si, chị không biết gì. Nếu tỷ kheo ni làm sự lấy của không cho như vậy thì phạm ba la di của tỷ kheo ni, không còn được sống chung với chư tăng. Thứ ba, giới sát hại mạng người. Nếu tỷ kheo ni cố ý tự tay sát hại mạng người, hoặc cầm dao đưa cho người, hoặc khen ngợi sự chết, khuyến khích sự chết, rằng quái lạ, người kia sống khốn nạn như vậy làm gì, thà chết, đừng sống. Với ý thức như vậy mà nghĩ mọi cách để khen ngợi sự chết, khuyến khích sự chết, thì phạm ba la di của tỷ kheo ni, không còn được sống chung với chư tăng. Thứ tư, giới vọng ngữ loại lớn. Nếu tỷ kheo ni thật không biết gì mà tự xưng tôi được pháp của bậc thượng nhân, tôi đã nhập vào pháp siêu việt của thánh trí, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, qua thời gian khác hoặc được hỏi hoặc không được hỏi mà muốn tự thanh tịnh nên nói rằng các đại tỷ, tôi thật không biết, không thấy gì mà nói biết, nói thấy, vọng ngữ dối trá, thì trừ tăng thượng mạng, chú thích 12b, phạm ba la di của tỷ kheo ni, không còn được sống chung với chư tăng. Thứ năm, giới nhiễm tâm xoa chạm. Nếu tỷ kheo ni tâm ô nhiễm, cùng với người nam tâm ô nhiễm, từ kẻ nách sắp xuống, từ đầu gối trở lên, hai thân thể chạm nhau hoặc bóp, hoặc xoa, hoặc kéo, hoặc đẩy, hoặc xoa trên, hoặc xoa dưới, hoặc bồng lên, hoặc bế xuống, hoặc nắm, hoặc bóp mạnh, thì phạm ba la di của tỷ kheo ni không còn được sống chung với chư tăng, vì lẽ thân thể chạm nhau. Thứ sáu, giới nhiễm tâm tám sự. Nếu tỷ kheo ni tâm ô nhiễm, biết người nam cũng tâm ô nhiễm, mà chịu cho nắm tay, nắm áo, vào chỗ khuất, đứng chung, nói chung, đi chung, thân thể dựa nhau, cùng nhau hẹn hò, chú thích 13, thì phạm ba la di của tỷ kheo ni không còn được sống chung với chư tăng, vì lẽ phạm vào tám sự. Thứ bảy, giới giấu cho tội nặng. Nếu tỷ kheo ni biết tỷ kheo ni khác phạm ba la di mà mình không phát lộ, không nói với tỷ kheo ni khác, không thưa với đại chúng, qua thời gian khác, tỷ kheo ni phạm tội hoặc chết, hoặc bị đại chúng cử tội, hoặc thôi tu, hoặc theo ngoại đạo, tỷ kheo ni ấy bấy giờ mới nói rằng trước đây tôi biết người này có tội như vậy, thì phạm ba la di của tỷ kheo ni không còn được sống chung với chư tăng, vì lẽ che giấu tội nặng. Thứ tám, giới theo kẻ bị cử. Nếu tỷ kheo ni biết tỷ kheo bị chư tăng cử tội một cách đúng giáo pháp, đúng giới luật, đúng Phật huấn dụ, nhưng tỷ kheo kia không phục tùng, không sám hối, và chư tăng chưa làm kiết ma sống chung cho, vậy mà tỷ kheo ni ấy thuận tùng tỷ kheo kia, các tỷ kheo ni can gián rằng đại tỷ, tỷ kheo kia bị chư tăng cử tội một cách đúng giáo pháp, đúng giới luật, đúng Phật huấn dụ, nhưng tỷ kheo kia không phục tùng, không sám hối, và chư tăng chưa làm kiết ma sống chung cho, thì đại tỷ đừng thuận tùng. Tỷ kheo ni ấy khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ hai và lần thứ ba, vì để cho tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm ba la di của tỷ kheo ni, không còn được sống chung với chư tăng, vì lẽ phạm vào sự thuận tùng kẻ bị chư tăng cử tội. Chú thích 14. Bạch chư đại tỷ, tôi đã nói tám giới ba la di. Nếu tỷ kheo ni phạm vào mỗi một ba la di, thì không còn được sống chung với chư tỷ kheo ni. Như khi chưa thọ đại giới, thọ đại giới rồi mà vi phạm thì cũng vậy. Nên tỷ kheo ni bị tội ba la di thì không nên sống chung với chư tăng. Vậy nay xin hỏi chư đại tỷ, trong tám giới ấy có thanh tịnh cả không? Hỏi ba lần. Bạch chư đại tỷ, trong tám giới ấy các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng im lặng. Việc này tôi nắm chắc như vậy. 17 giới tăng tàng. Bạch chư đại tỷ, 17 giới tăng già bà thi sa sau đây. Chú thích 15. Cứ mỗi nửa tháng thì tụng một lần và được rút ra từ trong giới kinh. Thứ nhất, giới làm người mai mối. Nếu tỷ kheo ni làm mai mối, đem lời người nam nói với người nữ, đem lời người nữ nói với người nam để làm cho họ lấy nhau hay tư thông với nhau, thì dầu chỉ chốc lát, tỷ kheo ni ấy cũng phạm tăng già bà thi sa. Loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Chú thích 16. Thứ hai, giới vu khống phỉ báng. Nếu tỷ kheo ni vì tức giận không hoan hỷ, nên một cách vô căn cứ phỉ báng vị khác phạm tội ba la di, phỉ báng với ý thức muốn phá hoại sự thanh tịnh của vị ấy, rồi trong thời gian khác được hỏi hay không được hỏi, tỷ kheo ni ấy biết đó là sự phỉ báng vô căn cứ và nói rằng vì tôi tức giận nên phỉ báng như vậy, thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ ba, giới xuyên tạc phỉ báng. Nếu tỷ kheo ni vì tức giận không hoan hỷ nên lấy một cảnh khía của việc khác đối với vị tỷ kheo ni không phạm ba la di mà một cách vô căn cứ phỉ báng rằng phạm tội ba la di với ý thức phá hoại sự thanh tịnh của vị ấy, đến thời gian khác được hỏi hay không được hỏi, tỷ kheo ni ấy biết mình lấy một cảnh khía của việc khác, tự nói vì tôi tức giận nên phỉ báng như vậy, thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ tư, giới đến quan thưa kiện. Nếu tỷ kheo ni đến quan thưa kiện cư sĩ hay con cư sĩ, tôi tớ hay người làm thuê, thưa kiện một ngày, một đêm, một khoảnh khắc, một khẩy móng tay, một giây phút, thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ năm, giới biết mà độ giặc. Nếu tỷ kheo ni biết trước là nữ tặc, tội đáng chết, ai cũng biết, vậy mà không hỏi vua hay đại thần, không hỏi thành phần xã hội của nữ tặc. Chú thích 17, độ cho xuất gia và thọ cụ túc giới liền, thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ sáu, giới giải cho bị cử. Nếu tỷ kheo ni biết tỷ kheo ni khác bị chư tăng cử tội đúng giáo pháp, đúng giới luật, đúng Phật huấn dụ mà không phục tùng, không sám hối, và chư tăng chưa làm kiết ma sống chung cho, vậy mà vì tình riêng không hỏi chư tăng, chư tăng cũng không chỉ thị, dẫn ra khỏi cương giới làm kiết ma giải tội cho tỷ kheo ni kia, thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ bảy, giới đi riêng ngủ lại. Nếu tỷ kheo ni một mình lội nước, một mình vào làng, một mình ngủ lại, một mình đi sau, thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ tám, giới nhiễm tâm nhận ăn. Nếu tỷ kheo ni tâm ô nhiễm, biết người nam cũng tâm ô nhiễm, vậy mà từ người nam ấy nhận những thứ có thể ăn được, những thức ăn, những đồ vật khác, thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới phạm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ chín, giới khuyên nhận nhiễm thực. Chú thích 18. Nếu tỷ kheo ni khuyên tỷ kheo ni khác bằng cách nói như vậy: đại tỷ, người nam kia có nhiễm tâm hay không nhiễm tâm thì hại gì đại tỷ? Đại tỷ bản thân không có nhiễm tâm thì nếu được thức ăn nơi người nam kia cứ đúng thì gian thích hợp mà nhận lấy. Khuyên như vậy thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại mới làm là thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 10. Giới phá tăng hòa hợp. Nếu tỷ kheo ni muốn phá hoại tăng hòa hợp, chú thích 19, nên hành động mọi cách phá hoại tăng hòa hợp, chấp nhận mọi cách phá hoại tăng hòa hợp mà kiên trì không bỏ. Cách gì tỷ kheo ni nên can gián tỷ kheo ni ấy, rằng đại tỷ, đừng phá hoại tăng hòa hợp, đừng hành động mọi cách phá hoại tăng hòa hợp, đừng chấp nhận mọi cách phá hoại tăng hòa hợp mà kiên trì không bỏ. Đại tỷ, hãy cùng tăng hòa hợp, cùng tăng hòa hợp hoan hỷ, không tranh chấp, cùng học một thầy. Chú thích 20, như nước với sữa hòa nhau, thì trong Phật Pháp sẽ có đời sống tăng ích, yên vui. Tỷ kheo ni ấy, khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, không bỏ thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 11. Giới hỗ trợ phá tăng. Chú thích 21. Nếu tỷ kheo ni ấy có các tỷ kheo ni khác làm phe cánh, một người, hai người, ba người, cho đến vô số người. Những tỷ kheo ni phe cánh này nói với các tỷ kheo ni rằng: các đại tỷ, xin đừng can gián tỷ kheo ni ấy. Tỷ kheo ni ấy là tỷ kheo ni nói đúng giáo pháp, tỷ kheo ni nói đúng giới luật. Tỷ kheo ni ấy nói, chúng tôi ưa thích. Tỷ kheo ni ấy nói, chúng tôi chấp nhận. Các tỷ kheo ni nói với các tỷ kheo ni phe cánh rằng: các đại tỷ, đừng nói như vậy. Rằng tỷ kheo ni ấy là tỷ kheo ni nói đúng giáo pháp, tỷ kheo ni nói đúng giới luật. Tỷ kheo ni ấy nói, chúng tôi ưa thích. Tỷ kheo ni ấy nói, chúng tôi chấp nhận. Bởi vì tỷ kheo ni ấy nói không phải nói đúng giáo pháp, không phải nói đúng giới luật. Các đại tỷ, đừng có ý muốn phá hoại tăng hòa hợp. Các đại tỷ, hãy thích thú tăng hòa hợp. Các đại tỷ, hãy cùng tăng hòa hợp hoan hỷ, không tranh chấp, cùng học một thầy, như nước với sữa hòa nhau, thì trong Phật Pháp sẽ có đời sống tăng ích, yên vui. Những tỷ kheo ni ấy, khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các vị tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để những tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 12. Giới hoen ố tín đồ. Chú thích 22. Nếu tỷ kheo ni sống trong thành thị hay xóm làng mà làm hoen ố tín đồ và làm những việc xấu, chú thích 23. Làm hoen ố tín đồ ai cũng thấy nghe, làm những việc xấu ai cũng thấy nghe. Các vị tỷ kheo ni can gián tỷ kheo ni ấy rằng: đại tỷ, đại tỷ đã làm hoen ố tín đồ và làm những việc xấu. Làm hoen ố tín đồ, ai cũng thấy nghe. Làm những việc xấu, ai cũng thấy nghe. Đại tỷ đã làm hoen ố tín đồ và làm những việc xấu, thì nay hãy đi xa khỏi xóm làng này, đừng nên ở đây nữa. Tỷ kheo ni ấy nói với các vị tỷ kheo ni rằng: chư đại tỷ, các tỷ kheo ni có tham, có sân, có si, có sợ. Có cái việc những tỷ kheo ni đồng tội mà người bị đuổi, người không bị đuổi. Các vị tỷ kheo ni can rằng: đại tỷ, đừng nói như vậy. Rằng các vị tỷ kheo ni có tham, có sân, có si, có sợ. Có cái việc những tỷ kheo ni đồng tội mà người bị đuổi, người không bị đuổi. Bởi vì các vị tỷ kheo ni không tham, không sân, không si, không sợ. Không cái việc những tỷ kheo ni đồng tội mà người bị đuổi, người không bị đuổi. Đại tỷ đã làm hoen ố tín đồ và làm những việc xấu. Làm hoen ố tín đồ, ai cũng thấy nghe. Làm những việc xấu, ai cũng thấy nghe. Tỷ kheo ni ấy, khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các vị tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, không bỏ thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội, và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 13. Giới ngoan cố chống cự. Nếu tỷ kheo ni tính tình ngoan cố, không nghe ai hết, trong giới luật, các vị tỷ kheo ni đã can gián đúng phép mà bản thân tỷ kheo ni ấy không chịu sự can gián ấy, bằng cách nói rằng: chư đại tỷ, đừng hướng về tôi mà nói tôi tốt hay tôi xấu. Tôi cũng không hướng về chư đại tỷ mà nói các vị tốt hay các vị xấu. Chư đại tỷ hãy thôi đi, đừng luôn luôn can gián tôi. Các vị tỷ kheo ni can gián tỷ kheo ni ấy rằng: đại tỷ, đừng nên chính mình không chịu ai can gián. Đại tỷ nên chính mình chịu can gián. Đại tỷ hãy can gián chư tỷ kheo ni một cách đúng phép. Chư tỷ kheo ni cũng can gián đại tỷ một cách đúng phép. Làm như vậy thì đệ tử của Phật được tăng ích nhờ can gián cho nhau, chỉ dạy cho nhau, sám hối với nhau. Tỷ kheo ni ấy khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, không bỏ thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội, và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 14. Giới thân nhau giấu lỗi. Nếu tỷ kheo ni sống gần gũi với nhau mà cùng làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn mà lần lượt che giấu tội lỗi cho nhau, các tỷ kheo ni khác nên can gián những tỷ kheo ni ấy rằng: các đại tỷ, đừng gần gũi nhau mà cùng làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn rồi che giấu tội lỗi cho nhau. Các vị nếu không gần gũi với nhau như vậy, thì trong Phật Pháp, các vị sẽ được đời sống tăng ích và yên vui. Những tỷ kheo ni ấy, khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để những tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, không bỏ thì những tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội, và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 15. Giới bảo đừng ở riêng. Nếu tỷ kheo ni khi bị tỷ kheo ni tăng quở trách can gián, tỷ kheo ni khác chỉ bài như vậy: đại tỷ đừng chịu sống riêng, hãy cứ sống chung. Tôi thấy có các tỷ kheo ni không chịu sống riêng, sống chung mà cùng làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn và che giấu tội lỗi cho nhau. Chư tỷ kheo ni tăng vì tức giận nên bảo đại tỷ sống riêng mà thôi. Các tỷ kheo ni nên can gián tỷ kheo ni khác ấy, rằng: đại tỷ chớ bảo tỷ kheo ni ấy đừng chịu sống riêng. Chớ nói tôi thấy có các vị tỷ kheo ni sống chung mà cùng làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn và che giấu tội lỗi cho nhau. Chư tỷ kheo ni tăng vì tức giận nên bảo đại tỷ sống riêng mà thôi. Nay đúng ra chỉ có hai tỷ kheo ni là các vị sống chung mà cùng làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn mà che giấu tội lỗi cho nhau, chứ không còn có ai khác nữa. Nếu các vị sống riêng thì trong Phật Pháp các vị sẽ có đời sống tăng ích và yên vui. Tỷ kheo ni khác ấy khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để tỷ kheo ni khác ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, không bỏ thì tỷ kheo ni khác ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 16. Giới dẫn bỏ tam bảo. Nếu tỷ kheo ni vì một việc nhỏ nhặt tức giận không vui, liền nói rằng tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Thế gian này không phải chỉ có Sa Môn Thích Tử mà còn có Sa Môn Bà La Môn khác cũng tu phạn hạnh, tôi cũng có thể tu phạn hạnh với họ. Các tỷ kheo ni hãy can gián tỷ kheo ni ấy rằng đại tỷ đừng vội vàng vì một việc nhỏ nhặt tức giận không vui mà nói liền rằng tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Thế gian này không phải chỉ có Sa Môn Thích Tử mà còn có Sa Môn Bà La Môn khác cũng tu phạn hạnh, tôi cũng có thể tu phạn hạnh với họ. Tỷ kheo ni ấy khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, không bỏ thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Thứ 17. Giới ưa cãi không nhớ. Nếu tỷ kheo ni ưa tranh cãi vì không nhớ sự việc tranh cãi, lại tức giận mà nói rằng chư tăng có tham, có sân, có si, có sợ. Các tỷ kheo ni phải can tỷ kheo ni ấy rằng đại tỷ đừng ưa tranh cãi vì không khéo nhớ sự việc tranh cãi, lại tức giận mà nói rằng chư tăng có tham, có sân, có si, có sợ. Thật ra chư tăng không tham, không sân, không si, không sợ, mà đại tỷ tự mình có tham, có sân, có si, có sợ. Tỷ kheo ni ấy khi được các tỷ kheo ni can gián như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì các tỷ kheo ni nên can gián đến lần thứ ba, vì để tỷ kheo ni ấy bỏ sự kiên trì ấy đi. Can gián đến lần thứ ba mà bỏ thì tốt, không thì tỷ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa, loại sau ba lần can gián mới thành tội và phải bỏ mà đừng phạm. Bạch chư đại tỷ, tôi đã nói 17 giới tăng già bà thi sa, mà 9 giới trước thì mới phạm là thành tội, 8 giới sau thì sau 3 lần can gián mới thành tội. Nếu tỷ kheo ni phạm mỗi một giới, thì chư tăng hai bộ phải buộc tỷ kheo ni ấy nửa tháng thi hành phép hoan hỷ. Chú thích 24. Thi hành phép hoan hỷ rồi, chư tăng giải tội cho. Phải giữa chư tăng 40 vị của hai bộ mà giải tội cho tỷ kheo ni ấy. Nếu thiếu một vị, không đủ 40 vị, thì có giải tội đi nữa, tội của tỷ kheo ni ấy cũng không giải được, mà chư tăng tỷ kheo và tỷ kheo ni cũng đáng khiển trách. Chú thích 25. Đó là trường hợp này. Chú thích 26. Nay xin hỏi chư đại tỷ, trong 17 giới tăng già bà thi sa ấy có thanh tịnh cả không? Hỏi 3 lần. Bạch chư đại tỷ, trong 17 giới ấy các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng im lặng. Việc này tôi nắm chắc như vậy.